chống dịch sốt xuất huyết. Lũy tích đến ngày 1 tháng 10 năm 2017, trên địa bàn quận Long Biên có 240 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết và 38 ổ dịch. Hiện có 9 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, không có bệnh nhân tử vong, đã khống chế được 34 ổ dịch, còn 4 ổ dịch đang hoạt động. Tháng 9 có 75 ca mắc mới, 14 ổ dịch mới, giảm 27 ca và 1 ổ dịch mới so với tháng 8. Trong tháng, các hoạt động phòng chống sốt xuất huyết vẫn tích cực được triển khai. Quận và các phường duy trì thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của thành phố và quận về phòng chống dịch sốt xuất huyết từ đầu năm 2017 đến nay và định hướng chỉ đạo thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Duy trì các hoạt động tuyên truyền về phòng chống sốt xuất huyết tại các phường, các trường học qua phát thanh, bản tin, xe loa di động, khẩu hiệu, clip, website, sinh hoạt chuyên đề, vân vân. Và tăng cường thời lượng vào thời điểm tổ chức chiến dịch tổng vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hàng tuần. Tổ chức 28 buổi tập huấn về các văn bản chỉ đạo, chế tài xử phạt về phòng chống sốt xuất huyết. Mục tiêu, nhiệm vụ, biểu mẫu theo dõi, thống kê hoạt động của đội xung kích cho các thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh và 100% đội xung kích. Tổ giám sát của 14 phường với 4.328 người tham dự. Tổ chức tập huấn cho các cơ quan xí nghiệp và khối trường học trên địa bàn quận với 243 người dự. 14 trên 14 phường duy trì hoạt động tổng vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hàng tuần, đã giải quyết tình trạng ứ đọng nước, rác thải, phế liệu, diệt bọ gậy tại 20 điểm nguy cơ cao như chùa, đình, nghĩa trang, khu đất trống, khu kinh doanh cây cảnh. Huy động sự tham gia của các ngành đoàn thể, nhân dân, thành viên, câu lạc bộ tình nguyện vì môi trường. Trong đó, đoàn thanh niên phụ trách 8 điểm ở phường Bồ Đề, Giang Biên. Các đội xung kích diệt bọ gậy kiểm tra 255.593 lượt hộ gia đình trên tổng số 74.156 hộ gia đình, đạt trung bình 3,5 lượt một hộ. Tổng vệ sinh môi trường và phun tiêu độc khử trùng tại 100% các chợ và các dự án chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Giám sát dịch tễ tại các cơ sở y tế công lập và tư nhân hàng ngày. Giám sát côn trùng, thực hiện giám sát tại 75 ca mắc bệnh mới và giám sát 1 tuần trên 1 lần trên 1 ổ dịch mới. 100% ca bệnh, ổ dịch được điều tra, xử lý trong vòng 48 giờ. Điều tra dịch tễ tại 75 khu vực có bệnh nhân. Phun hóa chất diệt mũi tại 68 ổ dịch. Trong đó, số lượt hộ gia đình được phun là 2.959 trên 3.460, đạt 85,5%. 501 hộ gia đình chưa phun được do 265 hộ đi vắng, 236 hộ không đồng ý cho phun. Tỷ lệ hộ gia đình phun được ở nhiều phường còn thấp, dưới 90%. Phun hóa chất diệt mũi tại 30 điểm công cộng, khu vực nguy cơ cao như trường học, cơ sở y tế, nghĩa trang, khu đất trống, công trình xây dựng. Trung tâm y tế và các trạm y tế thực hiện nghiêm túc việc khám, phân loại bệnh nhân, kịp thời phát hiện và chuyển bệnh nhân đến bệnh viện điều trị nội trú khi có dấu hiệu cảnh báo và trường hợp nặng. Khi bệnh nhân đã được điều trị ổn định, sẽ chuyển về tuyến y tế cơ sở để theo dõi điều trị tiếp. Trạm y tế, phòng khám đa khoa, khám điều trị cho các trường hợp nhẹ và tiếp nhận bệnh nhân ổn định từ tuyến trên chuyển về. Đảm bảo đủ nhân lực, cơ số thuốc, dịch truyền, trang thiết bị để cấp cứu, điều trị kịp thời cho bệnh nhân sốt xuất huyết. Không có tai biến, tử vong trong điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết. Các đoàn kiểm tra của thành phố, quận ủy, các tổ giám sát của Ban chỉ đạo phòng chống dịch quận và phường tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát việc tổ chức, triển khai phòng chống sốt xuất huyết tại các tổ dân phố, trường học, cơ quan xí nghiệp, công trường xây dựng và chỉ ra những tồn tại để các đơn vị điều chỉnh. Các tổ giám sát của phòng y tế, trung tâm y tế quận duy trì giám sát hoạt động của các đội xung kích, tổ giám sát tại các phường, tổ dân phố, trường học, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, xử phạt 3 cơ sở dịch vụ ăn uống, số tiền phạt 13,5 triệu đồng. Thanh tra xây dựng quận duy trì công tác kiểm tra tại các công trình xây dựng, tổng số đã kiểm tra 193 lượt công trình xây dựng. Phòng y tế đã kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính 5 cơ sở dịch vụ ăn uống với số tiền là 15 triệu đồng. Tổ công tác liên ngành do Phòng Quản lý Đô thị chủ trì đã tiến hành kiểm tra 7 trên 17 dự án, xử lý vi phạm hành chính 4 dự án trên 30 triệu đồng. Sau khi được các đoàn kiểm tra, giám sát của quận và thành phố chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đa số các đơn vị đã tổ chức khắc phục ngay tại thời điểm đoàn nhắc nhở hoặc ngay sau buổi kiểm tra, giám sát. Cá biệt, có một doanh nghiệp chỉ thực hiện khắc phục sau buổi kiểm tra lần thứ 2 của đoàn. Trung tâm Y tế quận, phòng y tế đã kịp thời điều chỉnh, thống nhất biểu mẫu theo dõi, đánh giá hoạt động của đội xung kích, xây dựng quy trình báo cáo, giám sát các ca bệnh, các đội xung kích, tổ giám sát duy trì thường xuyên hoạt động hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện các biện pháp diệt bọ gậy trên địa bàn. Hoạt động của các đội xung kích đã đi vào nề nếp nhưng hiệu quả chưa sâu. Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết. Một số phường còn chậm trễ trong thực hiện kết luận của đồng chí bí thư quận ủy và chưa thường xuyên kiểm tra công tác phòng chống dịch. Phối hợp giữa trung tâm y tế quận và ban chỉ đạo phường chưa chặt chẽ, không rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Công tác tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy ở một số cơ quan, đơn vị chưa đảm bảo. Tỷ lệ các hộ trong vùng ổ dịch được phun hóa chất còn thấp, dưới 90% ở một số phường. Có thể thấy, mặc dù số ca mắc sốt xuất huyết mới trong tháng 9 có giảm hơn so với tháng 8, nhưng vẫn tiếp tục tăng. Tháng 10 đến tháng 11 là thời tiết thuận lợi cho muỗi phát triển, nằm trong chu kỳ đỉnh dịch hàng năm, vì vậy có khả năng gia tăng ca mắc mới sốt xuất huyết nếu chủ quan trong phòng chống dịch. Tiếp tục xác định công tác phòng chống sốt xuất huyết là nhiệm vụ trọng tâm trong quý 4 năm 2017. Các ngành và Ủy ban Nhân dân các phường thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của thành phố, quận ủy, Ủy ban Nhân dân quận. 1. Phối hợp với ngành y tế giám sát chặt chẽ diễn biến dịch sốt xuất huyết, phát hiện sớm ca bệnh, khoanh vùng xử lý ổ dịch triệt để, thu gom phế liệu, phế thải, diệt bọ gậy trước khi phun hóa chất diệt muỗi. Với mục tiêu không phát sinh ca mắc thứ phát trong ổ dịch, giảm bền vững số ca mắc mới, phun hóa chất diệt muỗi tại các khu vực công cộng, khu vực nguy cơ cao. 2. Tiếp tục tuyên truyền về phòng chống sốt xuất huyết tới nhân dân, học sinh để người dân tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Tích cực hợp tác với các lực lượng chức năng trong việc kiểm tra diệt bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi tại hộ gia đình đảm bảo triệt để theo quy định. 3. Phòng giáo dục và đào tạo phối hợp chặt chẽ với ngành y tế chỉ đạo đánh giá việc điều tra diệt bọ gậy của học sinh. Khuyến khích học sinh tự giác tìm, diệt bọ gậy tại gia đình và trường học hàng tuần. 4. Các đoàn kiểm tra của quận, phường tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các đội xung kích, tổ giám sát để nâng cao hiệu quả hoạt động. Kiểm tra việc thực hiện phòng chống dịch sốt xuất huyết của các cơ quan, đơn vị và các trường học trên địa bàn quận. 5. Trung tâm y tế quận hướng dẫn kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ y tế của các trạm y tế để thực hiện tốt nhiệm vụ và các hoạt động tham mưu giúp ban chỉ đạo phường trong công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết. 6. Đảm bảo kinh phí đáp ứng cho công tác phòng chống dịch. 7. Duy trì chế độ sao ban, báo cáo tình hình dịch bệnh theo quy định. bài phát thanh phòng chống bệnh tay chân miệng. 1. Bệnh tay chân miệng là gì? Bệnh tay chân miệng là một bệnh nhiễm virus cấp tính, lây truyền qua đường tiêu hóa, thường gặp ở trẻ nhỏ và có khả năng gây thành dịch lớn. Dấu hiệu đặc trưng của bệnh là sốt, đau họng, tổn thương niêm mạc miệng và da, chủ yếu ở dạng phỏng nước, thường thấy ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, gối, mông. Bệnh phổ biến ở nhiều nước châu Á. 2. Bệnh tay chân miệng lây truyền qua con đường nào? Bệnh tay chân miệng là bệnh lây từ người sang người do tiếp xúc trực tiếp với nước bọt, dịch tiết mũi, dịch họng, dịch của các bọng nước khi vỡ hoặc qua đường miệng, qua thức ăn, nước uống bị nhiễm virus hay tiếp xúc trực tiếp với phân của người bệnh. 3. Dấu hiệu của bệnh tay chân miệng. Biểu hiện ban đầu bằng sốt nhẹ, chán ăn, mệt mỏi, đau họng, nổi phỏng nước, chảy nước miếng, biếng ăn, bỏ bú. Phỏng nước trong miệng thường thấy ở lợi, lưỡi và mặt trong của má, vòm miệng. Ban đầu là những chấm đỏ sau 1 đến 2 ngày sau khi sốt, tiến triển thành phỏng nước và vỡ ra thành vết loét. Phỏng nước cũng thường xuất hiện ở da, thường thấy ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, mông của trẻ. 4. Chăm sóc trẻ bị tay chân miệng. Nếu trẻ được chẩn đoán mắc bệnh tay chân miệng, cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế. Khi trẻ bị bệnh, cần cho trẻ nghỉ học, hạn chế tiếp xúc với trẻ khác, không làm vỡ các lớp phòng để tránh nhiễm trùng và lây lan. Giảm sốt cho trẻ bằng cách lau người bằng nước ấm, nước muối loãng. Tăng cường chất dinh dưỡng, cho trẻ ăn thức ăn lỏng, mềm, dễ nuốt, uống nhiều nước, tránh các thực phẩm cay mặn, đồ uống có ga. 5. Các biện pháp phòng bệnh. Hiện nay, Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 581 ngày 24 tháng 2 năm 2012 phòng chống bệnh tay chân miệng như sau. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy nhiều lần trong ngày, cả người lớn và trẻ em. Đặc biệt, trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn, cho trẻ ăn, trước khi bế ấm trẻ, sau khi đi vệ sinh, sau khi thay tã và làm vệ sinh cho trẻ. Thực hiện tốt vệ sinh ăn uống, ăn chín, uống chín. Vật dụng ăn uống phải đảm bảo được rửa sạch sẽ trước khi sử dụng, tốt nhất là ngâm tráng nước sôi. Đảm bảo sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày, không mớm thức ăn cho trẻ, không cho trẻ ăn bốc, mút tay, ngậm đồ chơi, không cho trẻ dùng chung khăn ăn, khăn tay, vật dụng ăn uống như cốc, bát, đĩa, thìa, đồ chơi chưa được khử trùng. Thường xuyên lau sạch các bề mặt, dụng cụ tiếp xúc hàng ngày như đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn, mặt ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường. Không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, phân và các chất thải của bệnh nhân phải được thu gom và đổ vào nhà tiêu hợp vệ sinh. Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, cần đưa trẻ đi khám hoặc thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất. Tổ chức các đội tự quản tại chỗ, phối hợp với ban, ngành, đoàn thể để hàng ngày kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại từng hộ gia đình, đặc biệt gia đình bệnh nhân và những gia đình có trẻ em dưới 5 tuổi.